cũng giống như hàng trăm ngàn người tìm cách vượt biên ra khỏi Việt Nam sau khi cuộc chiến tranh kết thúc. Cô gái Hoàng Thị Oanh Oanh, khi đó 16 tuổi, đã cùng hai em và khoảng 370 người khác, trong đó có cả 75 trẻ em, chen nhau trên một chiếc tàu gỗ lênh đênh trên biển trong suốt 7 ngày trong điều kiện thiếu thốn thức ăn và nước uống. Họ may mắn thoát được những tên cướp biển nhưng lại bị chính cảnh sát Malaysia cướp bóc. Cuối cùng, họ cũng đến được một làng chài ở Indonesia, nhưng rồi lại bị đưa tới một hòn đảo không người ở có tên là Kuku, nơi họ cùng hàng ngàn người tị nạn Việt Nam phải sống xa thế giới văn minh và phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn. Nhiều người trong số họ đã không thể vượt qua được cuộc sống cùng cực và đã bị bệnh tật quật ngã. Trong số đó có cả một người họ hàng của anh Oanh đã qua đời vì bị sốt rét sau vài tháng sống ở trại tị nạn. Sau một năm trải qua cuộc sống thiếu đói, bệnh tật rình rập khắp nơi, Oanh Oanh đã may mắn được qua định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, với một cô thiếu nữ vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh và trải qua một cuộc sống trong rừng sâu, việc sang sống tại một thế giới văn minh và hiện đại không hề dễ dàng gì. Cô nói rằng, điều trớ trêu là cô cảm thấy việc thích nghi với cuộc sống văn minh ở đất Mỹ còn khó hơn cả khi cô vừa phải đóng vai trò một người chị, một người mẹ để bảo vệ cho các em cô. Vừa phải tự tay chôn cất những đứa trẻ và làm bà đỡ khi họ còn ở trại tị nạn. Nhưng tất cả những khó khăn ấy không ngăn được cô từ bỏ ước mong cháy bỏng, đó là làm sao để gia đình được đoàn tụ ở Mỹ. Cuối cùng thì những cố gắng đó cũng được đền đáp khi cả gia đình cô được đoàn tụ vào năm 1992. Con đường học vấn và sự nghiệp của Oanh Oanh trên đất Mỹ cũng thành công và cô đã có một cuộc sống sung túc cũng như một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng với một cựu chiến binh người Ý quốc tịch Úc và một cô con gái nhỏ. Họ đã chuyển qua Úc định cư vào năm 2006. Những tưởng đã có thể coi những nguy hiểm, những đau đớn và mất mát của cuộc chiến chỉ còn là câu chuyện của quá khứ. Nhưng một chuyến đi trở lại Indonesia sau gần 20 năm để tìm mộ của người anh họ đã lại đưa Oanh Oanh đến với một cuộc hành trình đầy nguy hiểm khác. Kể từ sau khi tìm được mộ của người anh họ, bà đã quyết định chia sẻ thông tin và giúp những gia đình khác tìm lại mộ của người thân như gia đình mình. Và chính bà cũng đích thân cùng gia đình họ vào nơi rừng sâu nguy hiểm để tìm lại ngôi mộ của những thuyền nhân xấu số năm xưa. Điều gì đã khiến bà quyết định làm công việc quá khó khăn như vậy?
Thứ nhất đó là tại vì tôi thấy được cái nỗi đau khổ của bác tôi khi mà mất con rồi con bị chôn ở trong rừng bao nhiêu năm nay không có dịp trở về thăm. Thì khi mà tìm được cái mộ của ảnh, đem được tro của ảnh về rồi thì bác tôi rất là vui và cảm thấy bớt áy náy trong lòng, đã thấy nhẹ nhàng. Thì tôi nghĩ là những gia đình khác nếu mà có người thân thì họ cũng có cái tâm trạng như vậy.
Bà Oanh Oanh cho biết sau khi tìm được mộ của người thân, bà đã lập ra một trang web để chia sẻ hành trình và cung cấp thông tin cho những người có cùng hoàn cảnh, và đã có một người Việt định cư ở Hoa Kỳ liên lạc và nhờ bà hướng dẫn cách đến khu Kuku để tìm mộ của mẹ. Đến tháng 4 năm 2009, bà đã mời người bạn ở Hoa Kỳ tham dự chuyến đi thăm Kuku do Văn Khối Thuyền Nhân tổ chức, và chính anh cũng tìm được mộ của mẹ mình trước sự bất ngờ và xúc động của mọi người cùng đi. Sau đó, bà tiếp tục đăng tải hình ảnh những ngôi mộ mà bà phát hiện trong chuyến đi và tiếp tục nhận được lời đề nghị giúp đỡ của các gia đình khác. Mặc dù biết hành trình đó đầy những nguy hiểm và khó khăn, nhưng với sự ủng hộ của chồng cũng như của gia đình, bà đã đưa một số gia đình trở lại Lê Tung và Kuku để tìm và xây mộ cho người thân. Sau những năm tháng vất vả của thời thiếu nữ, lẽ ra một người phụ nữ như bà đã có thể hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ vật chất và tinh thần bên chồng và con gái, nhưng bà đã không hề nghĩ đến điều đó. Bà không chỉ bỏ công sức và không ngại hiểm nguy của chính bản thân mình, mà bà và người em trai còn tự mình chi trả cho những phí tổn của những chuyến đi đó, vì bà tin rằng hành trình mà bà đã chọn có một ý nghĩa vô cùng to lớn.
Thật ra thì mỗi một chuyến đi như vậy đó, nhìn được những cái gia đình người ta vơi được cái nỗi khổ thì nó cũng mang lại cho mình một cái sự hạnh phúc. Đồng thời bản thân tôi thì tôi thấy là mình làm được việc nó có hữu ích thì tôi cũng rất mừng. Và trong những chuyến đi như vậy tôi luôn luôn cảm nhận được là có một cái sự linh thiêng của thế giới bên ngoài mà có thể giúp cho mình, cho việc làm của mình nó có hiệu quả và an toàn.
Một xuân năm nay, bà vừa cùng một số gia đình trở lại Indonesia để xây mộ cho thân nhân. Bà kể lại chuyến đi đầy xúc động đó.
Lần rồi đó thì có tất cả là 4 gia đình đi chung và xây được 5 ngôi mộ. Đặc biệt đó là có một bà cụ 87 tuổi từ California Đây là lần thứ ba bà đi tìm mộ chồng. Hai lần trước bà và con đi nhưng mà không có tìm được đến nơi. Thì lần này chúng tôi tất cả đều rất là khán phục và rất là ngạc nhiên trước cái sự can đảm và sức khỏe của bà cụ 87 tuổi mà vẫn đi tìm mộ chồng. Thì bà đã xây được mộ cho chồng và con cái cũng đi theo. Rồi có người thì xây mộ cho mẹ, người thì xây mộ cho em gái, người xây mộ cho em trai. Tôi có giúp một gia đình xây mộ cho em của họ tại vì họ vì sức khỏe không có đi được. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi lần này tìm thêm được một số những cái ngôi mộ mà còn bia mà còn có thể đọc được tên tuổi. Thì một hai hôm nữa tôi sẽ gửi hình ảnh và tên tuổi của những cái chi tiết của những cái tấm bia đó lên báo chí để nhờ người ta thông báo dùm cho những gia đình đang còn tìm người thân.
Và bà sẽ tiếp tục hành trình này đến khi nào?
Thật ra đó thì đi thì cũng rất là khó, rất là cực. Nhưng mà thứ nhất là tôi nghĩ là sức khỏe mình cho phép mình còn đi được thì cứ đi. Thứ hai là mỗi lần gia đình người ta liên lạc mà nghe bố mẹ khóc mà kể lại cái chết của con rồi muốn đi xe mộ cho con hoặc là con muốn xe mộ cho cha mẹ hoặc vợ chồng đó, những cái điều đó thôi thúc làm cho tôi tiếp tục muốn giúp người ta. Thì tôi nghĩ rằng ngày nào tôi còn có khả năng đi được thì đi, tại vì đây là một việc làm không phải lúc nào trong cuộc sống mình muốn làm cũng có thể làm được.
Bà Oanh Oanh đã trở thành ân nhân của nhiều gia đình người Việt tị nạn ở nhiều nơi trên thế giới. Cho tới nay, bà đã giúp đỡ nhiều gia đình từ nhiều nơi ở Úc, Mỹ, Canada, Pháp và cả những gia đình ở Việt Nam tìm lại được mộ của người thân yêu. Bà Hoàng Thị Oanh Oanh còn là đồng tác giả của cuốn Boat People, trong đó kể về những câu chuyện và trải nghiệm của thuyền nhân Việt Nam. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về công việc đầy tính nhân văn cao cả của bà Hoàng Thị Oanh Oanh trên trang web carinahoang.com.